Thì bà làm như vậy trong một tuần á, thì cái nhà bà lành, có giường ngủ, có đồ đàng hoàng, tiền có nhiều. Bà tin tới đi. Bà nói, ông nói làm sao, nó nói lại, chứ còn nói điều đó chắc có khó tin. Tôi nói cái chèo, bà thấy cái chèo là cái gì không? Cái chèo nó từ ở trên rừng, cây mà, nó xuống, nó phục vụ chúng sanh. Nó đưa bà qua từ bên này tới bên kia. Mà nó không kể công hỏi cho bà thương cây chèo không? Chiếc ghe này bà thương cây chèo không? Ai đụng tới cây chèo là bà đổi mạng, phải không? Vậy thì bà làm như cái chèo vậy đó. Thì đâu có ai dám bỏ già này. Già này sẽ giàu và sẽ sung sướng. Anh nghe lời tôi một tuần sắm quần sắm áo rồi, ai cũng cho đồ đã. Mừng quá, nó trời ơi, ông ta nói cái gì có cái nói hay thiệt, đức thầy tôi đã nói thế nào cũng có một ông tới thầy thế mà. Thường lắm, ông Tám là đi ghe già là không được trả tiền cho già đó, nhất định già không có lấy tiền. 85 tuổi mà giỏi lắm, mạnh lắm, mà bà ngủ nhà dột ngồi chùm hổm mà. Rồi nếu con cháu nó bỏ hết, bà nắm tánh quá. Rồi tôi giảng bà hiền lần, rồi tôi nói bà cứ đập kinh đức thầy tôi giảng cho. Đức thầy nói rất rõ, nói cái tánh bà rất rõ mà bà nghe bà không hiểu. Thì giảng bà hiền lại. Rồi sau này con nít kia bà cũng dạ, đổi tánh hết rồi, vui lắm. Mà ngày nào bà cũng tới nhà tôi ha, bà chở khách cho tôi không à. Sài Gòn xuống thăm, Đà Lạt xuống thăm, ai cũng đi thăm ông Tám hết á. Tôi xin ở lại, tôi không cho, vì chỗ tôi là chỗ ăn cướp mà. Chỗ đó là chỗ ăn cướp. Chứ thằng đầu đảng ăn cướp nó có tới thăm tôi. Nó nói anh ở đây không sao đâu. Tôi biết tiếng anh mà, anh cứu người ta mà. Tôi thứ dữ á. Nhưng mà bảo đảm cho anh cứ ở đây không sao. Rồi tôi nói không sợ, tôi chả có gì, anh có ăn cướp cái mạng tôi cũng cho luôn. Tôi không có sợ nào hết á. Tôi sợ là tôi quên cái tâm. Cái tâm tôi chỉ tưởng trợ Phật thôi, chứ tôi không có tưởng thằng cướp, tôi không có sợ. Rồi mấy cha đã thương tôi đó, tới thăm hoài. Tới đây tôi nói chuyện với anh, tôi thấy tôi nhẹ, tôi vui. Rồi lâu lâu cho tụi tôi ghé qua chơi với anh, ghé qua chơi. Chỗ đó ăn cướp á, cách chút là trại cải tạo, vô trong chút là ăn cướp. Nhưng mà tôi ở dưới Bình An người ta thương lắm. Trước khi đi là đồ đạc, người ta cho tôi đồ đạc á, tôi chia hết. Tôi làm bộ tôi gỡ nhà chị cái gì, gỡ nhà anh cái gì, gỡ nhà này. Bây giờ nữa, ở Vĩnh Trạch á, là có cảnh tình lắm. Nhà nào cũng có đồ của tôi hết, tôi gỡ hết cả cái làng đó, người nào cũng có đồ tốt không à. Cho hết trước khi tôi đi.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi một câu hỏi thứ hai. Con nghe thầy nói là cái pháp môn vô vi của mình đó là dùng tự lực để mà khai thông. Nhưng mà có những cái pháp môn khác, thí dụ như bên Phật giáo đó có pháp môn tịnh độ. Mà theo lời Phật dạy đó, mà chính Phật dùng cái pháp môn này để cứu cho cha mình là vua Thịnh Phạn. Mà cái mục tiêu tối hậu của Đạo Phật và chắc cũng của vô vi là giải thoát. Thì theo lời Phật dạy đó, sức của con người đó, một mình đó, dùng tự lực để mà tu đó, không đủ sức. Cái lời khuyên đó áp dụng cho đại đa số chúng sinh. Thành ra cần phải có tha lực. Thành ra Phật Thích Ca mới giảng cái môn tịnh độ. Để mà, tức là cái pháp môn niệm Phật. Nhờ niệm Phật mà không có bị tạp niệm vô. Thì con người lúc mà sắp chết thì họ có thể được Đức Phật A Di Đà rước về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và cái từ đó đó họ đã thoát khỏi cái luân hồi là cái nặng nhất, cái khó thoát nhất, để mà tiếp tục tu phát triển lên. Xin thầy bình luận cái
đó là lý luận thôi. Tỉnh là sao phải hiểu, độ là sao phải hiểu. Óc anh không quân bình, tâm anh không có cái tỉnh, làm sao anh độ chúng sanh ở trong này? Phật nói rất đúng, không phải một mình anh tu, vạn linh trong này đồng tu mới có hiệu lực. Anh biết không? Cái xa vệ quốc này, trong này tiểu thiên địa đầy đủ hết đó, vạn linh đồng tu. Cho nên anh phải đồng niệm Phật, đồng điều từ hạ trung thượng hướng về niệm Phật thì Đức Di Đà mới cứu được. Tịnh nhiên hậu mới đổ được. Còn mà anh không tịnh mà anh không, làm sao anh đổ được? Mình nói tịnh độ mình phải hiểu tịnh rồi mới đổ. Cũng chưa tịnh mà mình nói tịnh độ trật lắc, không có trúng lý. Anh phải tịnh trước anh mới đổ được. Thì Phật Thích Ca nói chí lý, tịnh trước mới đổ. Khi mà anh tịnh rồi anh xuất được, anh đổ là anh đem cả lục căn lục trần anh xuất ra khỏi thể xác anh. Nó được giải cái ác nghiệp. Cho anh ăn vô nó cũng thù hận lắm, chứ nó tội gì mà anh nhai nuốt ra, anh ép ra trong xó đó. Mà anh tu là anh khai mở cho nó, mà anh tiến thì nó tiến. Khi mà tịnh độ, khi mà anh tiến là anh đi tới chỗ tịnh rồi, anh hòa hợp với thanh quang của vũ trụ nên đi tới tịnh rồi, anh mới độ được ở trong này. Khi mà tịnh độ là giải thoát. Phật Thích Ca nói rất rõ, mà người đời chỉ cứ nói lý không mà không hành. Thì nói tôi tu pháp tịnh độ nhưng mà không biết tịnh độ là cái gì. Nói tôi tu pháp quán âm mà không biết lấy cái gì mà quán âm. Tôi không có sáng làm sao tôi thấy cái tâm tối của tôi? Tôi phải làm sao cho tôi sáng tôi mới thấy cái tâm tối tôi? Nó phải có lý do, không có thể nói vậy được. Chúng tôi là phải phân cho nó rõ rệt, có bằng chứng nắm được. Anh không tỉnh không thế nào mà anh độ anh được. Khi anh tỉnh rồi á, 100 người chửi anh á, anh vẫn bình thản. Anh vừa độ lục căn lục trần của anh và độ tất cả những người xung quanh. Lúc đó mới anh mới thấy giá trị của hai chữ tịnh độ tiên hóa. Chứ không phải dễ đâu, tịnh độ không phải dễ đâu, hành dữ lắm á. Đúng luật là hành dữ lắm á, không có ăn nhiều á, ăn nguyên khí của vũ trụ nhiều hơn á. Bên Tàu người ta tu tịnh độ á, có nhiều ông không ăn cơm đó, ăn nguyên khí của vũ trụ để mà thoát ra. Không bao giờ người ta ăn cơm, đồ mà qua lửa là nó không ăn. Ta ăn nguyên khí, làm pháp luân thường chuyển không, nó mới tỉnh. Cho nên ông Thích Ca tu đâu có ăn gì đâu, mà mình ăn nhiều hơn ông Thích Ca, mà mình lấy mình nói là ông Thích Ca bày như vậy là trật rồi, phạm pháp, không trúng, không đúng luật. Tu hoài không có tiếng, mà hành đúng như tôi nói tiên liệt. Làm sao cho mình tỉnh? Mình ăn bớt nhưng mà mình thiền nhiều. Mình ăn nguyên khí, mình nhất khí sinh ra. Mình thiền nhiều, mình ăn nguyên khí của cả vũ trụ, càng không nó hòa hợp, ở trong này nó mới mở sáng. Mình thiền nhiều thì nó mới tỉnh, thì lúc đó nó mới độ chúng sanh trong cơ tạng, lục căn lục trần mới được tiến hóa. Nó mới giải thông lý đạo, mới kêu một quán thông tự tại. Cho nhiều người tu mà không hiểu, nhưng gặp nhau với Nam Mô A Di Đà Phật mà cũng không biết nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nắm cuốn từ điển mà cũng không biết đầu đề của cuốn từ điển cũng vô ích, không làm gì được. Phải hiểu cái nguyên lý này, tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm rồi thì kết quả nó nằm ở đâu, phát triển chỗ nào và tôi sẽ thấy chỗ nào. Cho nên tôi bỏ công tôi nói cũng bằng rất rõ ràng để cho mọi người ý thức. Mọi người có cái óc mà nó hiểu, nó thức, nó làm, nó tiến. Chứ mình không có làm cho nó được, anh hiểu không? Ông Phật Thích Ca là ông tu cho ông đắc thôi, chứ ông đâu có làm cho anh đắc. Nếu anh làm cho anh đắc, anh đâu có ngồi đây nghe đạo, ha? ông Phật ông thương khác, ông làm cho ông đắc, thì bây giờ mình phải làm sao cho mình đắc đúng theo nguyên lý của ông đề ra. Tôi nghe chân lý để tu, chứ không phải thờ ông là ông độ trật, không trúng.
Dạ thưa thầy, con muốn hỏi là cái vấn đề những người lên đồng lên bóng đó, như là họ có cái xác hoàn hồn về.
Hỏi âm có, cả đó có.
Nhưng mà cái người
lên đồng bóng họ cũng có giúp đỡ những cái căn cơ thấp, giúp được. Vì những người mà tin á, tin những vị ngũ hành đó lên đồng múa hát nói đạo nhưng mà dạy hiền, chứ không có dạy ác. Cũng giúp được một số người hiền, người ác trở nên hiền. Lên đồng nó có cái lên đồng giúp người ta ác trở nên hiền, có.
Như vậy thì cái người họ về hồn đó, họ có tu luyện về cái phép nào không vậy thưa thầy?
Hả?
Cái hồn người ta đi về đó, họ có tu luyện một cái pháp nào không vậy?
Thì họ chỉ có cái giới đó thôi, cái pháp của họ là chung sống như vậy đó. Lên đồng hát múa ca khuyên người vậy thôi.
Mà tại sao người ta sẽ lại chữa bệnh được?
Chữa bệnh là thuộc về gió Phật. Chữa bệnh là chữa tạm chứ làm sao chữa bệnh được. Nếu chữa bệnh được là nhà đương đóng cửa hết rồi, không có chữa bệnh được. Tạm thôi.
Cái đó về tà ma hay là Phật Pháp gì?
Âm, cõi âm.
Cõi âm.
Võ Phật, cõi âm. Võ Phật cõi âm cũng hay lắm mà, có thể giết người bên này á. Võ Phật mà cõi âm. Bùa phép họ cũng hay lắm, nhưng mà cái tâm mình hướng về họ là họ mới điều khiển được. Còn tâm mình hướng về Phật không làm gì được.
Tất cả các pháp mà con biết thì đều hướng dẫn tất cả mọi người là phải từ bỏ tất cả mọi cái vật ở trên thế gian. Tại vì những cái gì mà người ta có trên thế gian này là đều giả tạm hết. Những cái gì mình có thì rồi nó sẽ mất. Tại sao tất cả trong kinh sách hay là bên đạo Thiên Chúa đều nói rằng là có thiên đàng, có niết bàn, và khi mà mình tu phước thì mình sẽ về hưởng phước, mình có nhà đẹp, có châu báu. Khi mà mình đã không cần tới những cái đó, cái linh hồn của mình nó cũng không cần tới những cái đó, tại sao họ lại nói nhiều về những cái đó này?
Tu phước họ phải hưởng phước, đúng như vậy. Nó tùy theo cái trình độ. Còn người tu giải thoát, người ta tu về niết bàn là khác, người ta tu phước là khác. Còn nói vật chất phải bỏ hết, là cái tâm này mình không có lưu luyến vật chất. Cái áo anh bận anh cũng cần vậy chứ, nhưng mà cái tâm anh không có lưu luyến. Chủ anh mất cái áo anh không có tiếc uổng cái áo. Đó mới là tránh, là luyện luyện cái tâm, không có lưu luyến về vật chất. Có cũng được, không cũng được. Còn nói về tu phước, mà họ làm phước nhiều á, họ được hưởng. Họ được hưởng có cái cõi họ hưởng nhàn lắm á, nhà cửa họ cũng đẹp lắm á, rồi họ tiếp tục họ tu, họ cũng tiếp tục tu.
Tới cái cõi đó rồi, châu báu tất cả cái gì là không cần thiết, mà tại sao mình phải nói không. Nhiều về cái vấn đề châu báu khi mà
cái
lên
trình độ đó họ còn châu báu, trên cái giới đó còn châu báu. Chứ ở thế gian nè, anh thấy không, có nhiều nhà thiệt đẹp á, mà có nhiều nhà xấu, thấy không? Họ còn châu báu, còn cái level của họ tới chỗ nào. Cho nên nó nhiều từng lớp lắm. Còn mình đi thẳng về giải thoát là nó khác, là mình phải nhai nuốt niệm cái nguyên ý vô sanh để mình sống, tâm mình được nhàn hạ. Là trong tâm mình không có chứa một cái gì hết, không có cái gì là của mình. Phải nhớ mở mắt dậy cho tới ngủ cũng cái gì cũng không phải của mình hết, không có cái gì hết. Nên mới gì mình biết rõ không phải cái gì của mình hết, xác của mình cũng không có mà ôm được cái gì. một ngày nào rồi cũng trả lại với đất, chứ mình đâu có giữ được, không giữ được. Khoa học ta tìm đủ mọi cách để giữ cái xác ở trần gian mà giữ không được.
Thưa thầy, cái xác của mình không giữ được, tại sao có nhiều kinh sách nói về kim thân bất hoại?
Kim thân bất hoại nói về phần hồn. Khi mà anh tu xuất hồn được, anh đánh lễ Phật được rồi, thì lúc đó anh mới là kim thân bất hoại, tiên qua vô cùng. Còn chưa xuất hồn được là nói kim thân bất hoại không được, nói láo. Rồi để ý coi, cũng vô nhà thương nằm dài dài.
Thưa con, có đọc một số những cái sách mà nghiên cứu về Tây Tạng huyền bí, thì họ có nói là những vị lạc ma hay là những vị thầy của họ đã qua bao nhiêu kiếp, nhưng mà khi mà họ qua cái kiếp đó thì cái xác của họ vẫn giữ lại, họ vẫn giữ tồn tại trong những cái hang núi hay là trên những cái núi cao. Như vậy những cái đó có thật hay là họ chỉ là những cái truyền thuyết thôi?
Tôi thấy cái gì mà mình không thấy mình không nên tin, chắc hơn. Theo trình độ của tôi chỉ biết tới đó thôi. Cái nào tôi không thấy tôi không có tin. Ai biết gì biết. Cái biết mà muốn biết gì là không được. Người ta biết báo người ta chửi tôi như con chó cũng được, mà người ta đưa tôi lên như ông Phật cũng được. Anh hiểu chỗ đó không? Cái biết xảo trá lắm, không có thiệt. Thấy không? Cho nên mình tin cái tâm bảo đảm.
Thưa thầy, hồi lúc con còn nhỏ đó, thì có nhiều khi con có cái cảm giác là cái người mình nó to lớn hơn cả cái nhà luôn nữa. Và có cái cảm giác là mình có thể di động rất là nhanh. Nhưng mà sự thật thì lúc đó con không có di động, cũng không có làm cái gì hết. Mà tại sao có cảm giác rất là to lớn?
Cái đó là cái vía nó nhẹ thôi. Cái vía nó nhẹ thôi, nó xuất. Cái vía nó muốn xuất, nó thấy to lớn như căn nhà vậy thôi. Nhưng mà một thời gian rồi nó cũng sợp à. Hết rồi. Nó nhẹ, được cái vía nhẹ. Cho nên mình thích nghe chuyện đạo, thích tìm đường tu.
Thưa thầy, có một khoảng thời gian đó, tất cả những cái bài hát thường mà người ta hát bên ngoài đó, thì thay vì con ngồi không, con hát những cái lời hát của họ, thì con lại ghi phổ cái những cái lời như là Nam Mô A Di Đà Phật vào trong cái lời hát. Cũng cùng là cái điệu nhạc, nhưng mà là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà tự nhiên thì con lại niệm nó như vậy. Thì cái đó là tại sao thưa thầy?
Đó là tâm linh thiện lành mình nó bắt đầu mở rồi. Mình mượn lời nhạc để khuyên đỡ. Cũng như bây giờ những nhạc vô vi đó, nghe nu quê đồ này kia, cái nào mà khuyên người ta tu, phải không? Nó đi theo cái chiều hướng đi lên. Còn cái nhạc thường nó đi ngang. Anh yêu em, hai cái khác nhau.
Dạ đúng rồi thưa thầy. Tất cả những cái bài hát mà mặc dù là thì nhạc anh em, nhưng mà con vẫn phổ là cái lời là Nam Mô A Di Đà Phật ở trong đó được.
Nó đi lên. Còn cái phần kia nó đi ngang. Cũng có người thích. Trình độ họ tới đó họ thích. Còn từ đây về sau nữa, Mai An nó sẽ phổ những cái bài nhạc qua những lời thơ tôi viết. Mở, nghe vô cái ngồi nghe mở trí, khỏe mạnh, làm cho con người nó mạnh.
Thì cảm ơn thầy.
Dạ kính thưa thầy nhà, con có một cái câu hỏi à. Cái hôm rồi đó con ở thiền đường thiền thức đó thầy. Thì một đêm con đang ngủ, tự nhiên cái hồn hay con không biết, nhưng mà tự nhiên khi con thấy trong cái hồn hay là vía vậy đó, tự nhiên xuất ra, nhưng mà con không cho đi. Con sợ quá. Cái một hồi tự nhiên nó đi. Nhưng mà con không biết cái đó là chim bao hay thực sự sự thật.
Cái đó chim bao nó đi vòng trong mình ấy, chứ không ở ngoài đó.
Nhưng mà con thấy tự nhiên cầm nguyên cái mền chạy ra cái kính đó thầy. Tự nhiên ngồi chắp tay, ngồi thiền.
Cũng ở trong mình hết rồi. Sau này con thấy biển, thấy này cái kia, nó cũng ở trong này trước. Rồi sau này mà đi xuất thật á, mở mắt về, tôi muốn đi tới kia là thấy đi tới kia rồi. À, tôi nhắm mắt kia, thấy đi tới kia, thấy đi tới kia. Nó rõ rệt như vậy. Cho nên vô duyên không có mê tín. Việc thực hành đứng đắn như vậy. Bởi vì thời đại văn minh càng ngày nó càng tới. Bây giờ người ta đang xài energy nhiều lắm. Không có gian dối được. Energy người ta đo lường được hết.
Cảm ơn thầy.
Thầy có thời gian tôi nhìn thấy có người thế này, thấy người đó là quỷ, cái mặt gì đó, người đó là quỷ, cũng con người đó, chẳng biết tôi biết người đó là quỷ hoặc là người đó là người,
có nhé, bởi vì cái luồng điện họ bị giam ở trong người ăn, mà lúc mở miệng mình cũng biết họ quỷ rồi, nói thì toàn là sân không, sân hận không. Nhiều lắm, mà có thứ còn thu mới tiến qua cũng có, cho nên mình, nó tự ai lắm, không có nên mít lòng. Mình chỉ lấy Phật pháp giải thôi. Thích Ca là cấm không có cho mít lòng người ta, cái vụ đó. Thấy người nào sao sao cũng không được nói, lấy chân lý, ai cũng có hương đăng, mình nói cho họ thắp cái đèn lòng họ là họ tự thích. Cái đó là cái cần thiết.
Mà tại sao con người chúng ta đây mà tôi nhìn tôi thấy người đó là không phải là người, cũng con người đó.
Cái sao?
Cái điều đó làm tôi cảm tưởng như là.
Cho nên những người đó nó gặp nhiều cái nghiệp dữ lắm, nó gặp nhiều cái nghiệp dữ lắm, cái gia đình nó gặp lộn xộn dữ lắm, không có yên. Anh yêu vô dồn vậy chứ nhiều ma quỷ lắm, đâu phải người ta thiệt đâu, khác hết rồi. Nặng nhất bây giờ anh về Việt Nam đi chơi thấy ma quỷ nhiều lắm à. Nhiều lắm á.
Thế thầy, hồi xưa con có làm ở chợ đó thầy, thì con có nhìn thấy những người mà làm ở trong những cái quầy hàng thịt hay là quầy hàng cá, tay trên mặt khuôn mặt của họ thay đổi rất là nhiều.
Những cái dòng nó theo bám á.
Dạ.
Những cái dòng á, những dòng con thú chết nó theo nó bám. Cho nên làm nhà hàng hay ở dưới bếp hay cãi lộn lắm. Cái là ông chập đòi sách dao à. Chết nó tức lắm nha. Tức lắm.
Thưa thầy, gần đây con có đọc một vài cái tạp chí khoa học, họ nói về cây cối nó cũng có cái sự hiểu biết, nó cũng có cái cảm nhận thấy.
Nó có học quá.
Dạ. Nếu như vậy, nếu mà mình cũng vẫn ăn nó như vậy, mình có sát sanh hay là có gì không thưa thầy?
Bởi vì mình ăn nó mà mình tu á, thì cái luồng điển mình dẫn nó tiến lên. Cho nên những người ăn chay mà tu thiền ngồi thấy nhiều cảnh đẹp lắm, được tiếng lắm, đưa nó đi. Vừa ăn vô là mình, cái luồng điển mình nó automatic à, làm pháp luân thường chuyển làm quen á, thì tự động nó rút lên. Tâm làm thì thân chịu, chịu rồi thì cái gì cũng dạy. Mà tâm làm mà thân chối á, là mang nạn. Tâm làm thì thân chịu, không có rồi, đừng có chối. Kỳ thật con người thật thà rành mạch không có tội phước gì hết. Mà thiếu thật thà, thiếu rành mạch, đó là tội phước. Bất minh, vô minh. Có ai hỏi gì nữa không? 11 giờ kia rồi để đi về chứ bà con đi về còn xa lắm.
9 giờ thầy, dạ thưa thầy mới 9 giờ này.
Hả? Mấy?
Chắc không còn hết pin rồi.
Mấy giờ? Mới 9 giờ, 1 giờ?
9 giờ thầy.
À, mới 9 giờ
chứ không còn 1 giờ kia. Đồng hồ thầy hết pin rồi.
Thấy đồng hồ 1 giờ kia.
Thanh mở cái cửa xuống một
thoáng. Mở mở cửa cho nó thoáng một chút. Dạ, dạ.
Có sự tự nhiên sợ hỏi. Hồi con ngồi xoay hồ á, tự nhiên nó luồng điển này nó điện bên này chạy mạnh, điện này êm ru, con chậm lại.
Đừng có chậm mạnh, con để gì vừa thôi.
Cảm ơn thầy.
Dạ,
cảm ơn. Lần đầu tiên gặp được thầy con mừng quá.
Mình vui với nhau tốt hơn. Có gì mình bàn bạc với nhau để học hỏi chứ không ai giỏi ai hết.
Thầy nói vậy con nghe bàn bạc cũng thầy hơn.
Suy thật mấy bạn, nói suy thật.
Dạ con cũng mong thầy về cho sức khỏe và để mà hướng dẫn các chúng sanh đây được hiểu hơn.
Dạ cảm ơn. Cảm ơn.
Dạ cảm ơn thầy.
Cảm ơn. Bên trái. Yeah. 5 phút, 7 phút, 8 phút tới tiếng nhiều nhất là 15 phút.
Hồi xưa thì con làm là nửa tiếng mà sao nghe thầy nói con phải bớt
quá. Con làm quá độ nó hư thần kinh lắm.
Dạ, bây giờ tự nhiên nó là tốt. Bây giờ con nói ví dụ con chậm là đánh vô là ngon, rồi ngồi bên này ngon, đi nhẹ nhàng lắm. Thì con cũng ngạc nhiên của nó là nó chạy thôi.
Bên này nó ho là cái gan
đang không ổn.
Dạ. Đổ nước cho nhiều để cho nó chuyển. Dạ.
Và nó chú Long giữ cái đà
đó. Đưa tay hẳn nè. Đưa tay hẳn. Đưa gan yếu nè. Chấm lại. Uống nước mát đó. Gan nóng á, đừng ăn đồ chiên á.
Hồi xưa không ăn đồ chiên gì vậy?
Đừng ăn đồ chiên á. Đừng ăn đồ chiên.
Khi con thở bụng nằm và không bụng ngồi chỗ này nó dịch như vậy con thở không đúng mà.
Con hít nhẹ nhẹ thôi, từ từ. Mình học diệu pháp chứ không phải đánh võ. Làm từ từ, đừng có làm mạnh quá. Cái pháp đằng này là diệu pháp, vô vi là diệu pháp. Mà đừng có làm như đánh võ, đi đánh võ là trật à. Thể tháo thôi, đó là trật. Cái này từ từ nó khai mở trí thức, tâm trí mình nó mở.
Tức là khi con thở nằm và thở ngồi con phải đi từ
thở. Đi từ, hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng từ từ, không có nôn nóng. Cho nó relax để nó sửa cái tánh tình mình, đừng có nôn nóng, bớt cái sự giận hờn. Nhẹ chừng nào thì tốt chừng nào. Mà con làm mạnh chừng nào nó yếu mất đi. Bởi vì trong đó tất cả nó là điều mềm hết. Mình phải làm gì từ 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 nó mở. Nên chút mãi, chút mãi, chút mãi. Phải nhiều ngày giờ. Không có làm một giờ được đâu.
Con không biết gì đâu. Tại vì
con vẫn còn tánh nóng.
Dạ, con biết
gì. Vẫn còn tánh nóng. Bây giờ con phải tập làm dịu lại. Nó nóng đó.
Nói chứ luôn có bị con về khuya uống thêm một tí muối. Nước lạnh một ly, lạnh một tí muối.
Không được, không nên uống muối.
Không cần.
Muốn gần nước chín.
Thế là trừ cách
uống sớm mơ uống nước, một ly nước được. Sớm mơ có thể uống, có quyền uống một lít nước lạnh được. Nước lọc á. Sớm mơ thì tối được. Tối uống phá cái thận. Mấy không? Sáng mình uống một lít được. Sớm mơ mình uống một lít được.
Cảm ơn thầy.
Có gì? Hôm qua được bao lâu rồi?
Dạ, mới được 6 tháng.
Chưa quen mấy.
Con ở Việt Nam, giờ con nói cảm nghĩ của con là con ở Việt Nam tu vi nhiều lắm. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp thầy là con rất là sung sướng hơn là cảm ơn bạn đó. Nó chạy ra lắm. Vì vậy thì con cố gắng là con tu sát cho thầy. Còn như có những bạn đạo của con ở Việt Nam, chứ bây giờ được gặp một thầy mà họ cũng tu tinh tấn.
Tu rồi họ sẽ văn minh mà.
Cho nên con nghĩ là con là
mà con qua đây mà gặp cái cuộc giảng này là cái điển qua đầu con đổi hết rồi, khác cái tần số rồi, khác hơn ở Việt Nam xa lắm rồi.
Con cũng cảm ơn.
Khác nhiều lắm. Người nào tới đây là nó phải đổi hết, bởi vì cái tần số này là nó đi tới thượng nguyên, tới giảng về thượng nguyên rồi, khác hơn như ở Việt Nam. Nghe hiểu thấu triệt hơn.
Như cái gì con muốn hỏi nhưng mà tự nhiên khi nó ngồi luôn là nghe con
nghe là giải rồi. Giải rồi.
Con cảm ơn thầy nhiều.
Thầy
con
muốn hỏi thầy cái gì thầy, bây giờ có bụng con này cái này bây giờ nó nổi một cục có sao không thầy?
Tôi đưa bê khám chưa?
Dạ có khám rồi.
Bê nói sao?
Bê nói thì con đau bao tử như này nào giờ nó cứng không như đá rồi cho này.
Xe biết rồi nhưng mà nó phải uống thuốc nó mới giải.
Bây giờ
để gỡ
về. Đau này nói gì sao?
Để gỡ về uống rồi nó mới giải.
Dạ thưa thầy mà sao mà con thiền hôm nay một năm rồi mà sao con về á, về hai cho ba á, cái con về cũng ban thăm con muốn lên làm gì đâu, muốn xuống thấy gì mà con cầm điện thoại không nói chuyện, không những thấy cái đầu con nữa.
Thì chỗ đó có trượt nữa. Chỗ đó có trượt.
Cái rồi con đứng ngay trên cửa thì con thấy làm như chờ gần nó nhán.
Đó, nó có quỷ.
Có quỷ hả? Bây giờ làm sao vậy?
Thì thôi tới đây nói chuyện nó giải rồi.
Ở nhà con á, ở nhà con mấy đứa con á, giờ làm sao?
Vì con gắng tu chứ bây giờ thầy làm một mình đâu có làm gì được.
Con về con mở băng này cũng 2-3 ngày đó, con mở 2-3 ngày niệm băng của thầy niệm Nam Mô Di Phật đó con ấy. Con thiền vậy mà con về bên đây thì không có, mà con về bên bển ngon mấy gì
vậy. Nó nó chịu.
Bây giờ con về vậy nó không dám tới nữa thầy. Con mở băng của thầy vô vậy nó đồng ý. Giờ con đem bình thầy treo bển này sao?
Mở băng với con lo tu là được.
Thấy con sao vậy? Con cũng nhờ thầy nhiều khi thầy cũng có nguyện về con với con nói được thầy Nguyễn Ngọc Thu Hoàng, Nguyễn Ngọc Thiền Giang, Nguyễn Ngọc Hải.
Bây giờ tụi nó
ở Arizona. Con ở bên đây. Con tính đi về bển nữa. Con chưa hết bệnh, không hết bệnh con không có về.
Chăm tôi để con bên em thuốc ra. Không sao đó tụi đó.
Vậy không có sao đó thầy. Hồi lúc mà con bệnh con mổ, con nằm con thấy mẹ con âm ở trên bay tới nha, con thấy tượng Phật là con nghĩ là nghĩ, không phải là Phật mẹ con âm đâu. Thành ra con sẽ tắm
con ra trị cái bệnh đi. Như vậy là con đang bị candida. Con bê nó sẽ gỡ thuốc cho con.
Nhờ thầy giúp đỡ con.
Con bê nó sẽ lo cho con.
Thầy hướng về cho con, tu đắc đạo con cũng nguyện không con.
Mà lúc này mặt mày cũng đỡ hơn lúc trước nhiều.
Dạ.
Đỡ nhiều lắm rồi. Giảng hành đi.
Dạ. Con cũng nghe lời thầy, con nghe cho cụ Băng nói thì mỗi ngày, mỗi đêm con cũng ráng nghe lời thầy.
Lo niệm Phật cho mình. Con phải lo niệm Phật cho mình.
Con cũng niệm lầm thầm.
Ý niệm, dạ. Ý niệm cho nhiều cho nó miếng nó chạy. Dạ. Chú ý cái chỗ mà nó sưng đó, sẽ giải. Thấy không? Có lẽ dân người dân niệm Phật chú ý cái chỗ đó, chị chỗ đó, cái điểm con trị.
Cảm ơn thầy.
Họ sửa sắc đẹp mà thay đổi số mệnh của họ sao thưa thầy?
Cũng vậy chứ đâu có thay đổi được cái gì đâu. Cái tánh của họ thành bại do cái tánh mà thôi. Mấy người đi vô đánh bài là thua cái gì? Thua cái tánh. Chứ đâu phải thua tiền. Thua cái tánh hả? Thành bại do cái tánh không à?
Dạ, nhưng mà con thấy có nhiều người đó, ví dụ như họ trước khi họ sửa sắc đẹp đó, thì cái sự nghiệp vật chất của họ nó khác. Rồi sau khi họ sửa sắc đẹp thì cái sự nghiệp vật chất của họ nó khác, nó thay đổi nhiều hơn. Thì như
không
vậy đó
là đổi, cũng vậy đó mà thôi. Sửa sắc đẹp không phải ăn thua sửa cái tánh. Sửa cái tánh thì hoàn cảnh nó mới thay đổi. Tôi nói bây giờ cái lỗ mũi tôi sẹp, tôi đi làm điếm Mỹ nó không kêu. Bây giờ tôi làm giống Mỹ, Mỹ kêu thì cái đó thì tiền vô nhiều hơn. Còn nếu mà sửa cái sắc đẹp bây giờ tôi làm giàu liền ở đó không có. Cái tánh sửa đàng hoàng thì khác. Cái người ta mua cái sắc đẹp bề ngoài nó khác. Còn cái người tu là phải sửa cái tánh. Thì cái tâm nó mới thể hiện từ bi được. Thì nó giàu mạnh trong từ bi. Thấy không?
Thưa thầy, người ta nói là ở hiền thì gặp lành. Còn những người mà họ bị những cái mà người thế gian gọi là bị hàm oan đó, thì đó là giải thích sao thưa thầy?
Bị hàm oan là họ có cơ hội tiếp tục tu rồi chứ. Họ tu nữa được, kiếp trước họ tu được phần nữa rồi, bây giờ họ phải bị hàm oan nhiều rồi, họ mới thấy đời không ra gì, thôi đi tu luôn. Họ còn dễ đắc đạo hơn nữa.
Vậy thì những cái hàm oan đó là những cái thúc đẩy, những cái
cho thúc đẩy cho họ trở về tu học thanh tịnh. Họ lại học duyên trời Phật hơn. Họ chỉ biết trời biết tôi thôi, chứ họ nói oan quá tôi chịu không nổi. Nó lên tu là vậy đó.
Nhưng mà những người họ bị hàm oan như vậy rồi, rồi những cái như về lực vay trả của họ như vậy rồi, người khác đã vay của họ rồi, thì họ có trở lại để mà người ta trả lại cho họ không thưa thầy?
Cái chuyện mà họ tu đắc đạo là họ độ luôn người mà tạo hàm oan. mới là người từ bi. Như người ta chửi, như bây giờ con chửi thầy, chửi tới tấp mà thầy cứu được con là thầy phải cứu, chứ thầy không bao giờ mà hại con được. Phải hiểu chỗ đó. Cái người đắc đạo là chỉ biết thương yêu mà thôi. Cấm cái sự ghét bỏ, không được ghét ai hết, chỉ biết thương yêu.
Thưa thầy, còn người ta nói câu chan mặn con khát nước thì cái đó đúng hay sai thưa thầy?
Cái là chuyện đời mà. Cái đó chuyện đời, người ta nói câu đời. Nghĩa lý gì về đạo, hỏi về đạo mới chứ chuyện đời.
Vì cũng giống như người ta nói là cái người đó được hưởng phước của ông bà cha mẹ để lại, hay là họ tạo phước cho con cháu đó thưa thầy?
Họ tạo phước cho ông bà để lại. Cũng như bây giờ con đi học, con đồng đuổi với con, nhưng mà con thi đậu bác sĩ. Mà cái thằng đồng tuổi với con nó lại học hoài, nó không có đậu bằng cấp gì hết. Đó là cái phước của ông bà để lại, cái âm đức của ông bà. Cái âm đức của ông
bà. Nếu mà âm đức của ông bà để lại thì như vậy, nếu ông bà đã tạo ra những cái nghiệp quả thì như vậy mình cũng hưởng luôn sao thưa thầy?
Thì mình cũng phải bị vậy, bị liên hệ vậy. Nếu mình ở ác, cha mẹ làm thì theo rồi này kia, ở ác rồi mình cũng sắc bất sang ban, rồi mình đi tìm lương tú. Mà có người vô là nhà thờ lễ Chúa, người vô chùa nhà chùa lễ Phật. Cho nên ông trời tạo bất cứ cơ hội nào để cho con người tu mà. Ở thế gian là cho con người có cơ hội để đi tu. Nhưng mà không có nhồi quả, con người nó không chịu đi tu. Mà chính nó làm khổ nó, mà nó hay đổ thừa người khác. Chứ thiệt là con người tự làm khổ mình nhiều hơn, tự làm khổ mình. Nói thị phi, chuyện người này người nọ là mang khẩu nghiệp đó, tự làm khổ mình. Chuyện ai nấy lo, mình lo mình tu, mình đứng đắn.
Xin phép quý vị có ai có câu hỏi gì đâu không để thầy giảng luôn, để thôi thầy nghĩ chút xíu, thầy nghĩ thôi. Vậy thì xin phép thầy sẵn đây, ta nói Santana có lì xì.
Đưa lì xì cho họ chứ.
Dạ, vậy đến đây cũng lì xì luôn.
Ta ăn Tết cho vui chứ.
Dạ, 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 có thầy, dạ, kính thầy lì xì anh em.
Dùng sang Anna được nữa không?
Ông ta đi về một mớ rồi.
Dạ thôi, xin em lên xuất hạng. Ông biết xin em lên xuất hạng em. Có lấy gì nữa?
Có rồi thầy, cháu nữa.
Có lấy nữa.
Lấy nữa.
Lấy cho nhiều.
Nhiều. Lì xì lầy là tiền vô đó em gì? Mời quý vị lên đi. Mời quý vị lên.
Có lấy cho nhiều.
Lì xì nhiều là tiền nhiều.
Lấy cho mạnh giỏi mà. Lấy cho mạnh giỏi mà.
Mạnh giỏi.
Tâm mình nghĩ trời Phật là trời Phật Pháp mà. Không phải ông Tám đâu. Ông Tám có tiền đâu Phật.
Thưa thầy, họ có xin tiền nhưng mà còn xin một cái đó thầy ơi.
À?
Còn đứng ở chờ ở xin điển nữa thầy.
Cái gì? Nói gì tôi nghe không hiểu. Lấy ra. Cái này thiền đường Thanh Hòa. Thiền đường Thanh Hòa.
Cảm ơn các bạn.
Để tay với lại.
Để dùng mà.
À, hiểu hết chưa?
Dạ.
À, đấy, đấy, có rồi chưa? Đúng chưa?
Còn cái gì nào thiếu nữa nha? Chỉ gì đó? Chỉ gì đó? Còn nữa thầy? Chỉ gì đó? Anh gì đó?
Chưa? Đúng chưa?
Cũng là
hai nữa.
Hỏi thầy cái này
8 cái gửi về cho vợ tôi.
Bé năm
cho bé năm.
Cho tụi mấy đứa nhỏ nữa.
Cái này cho con
cháu
gái con cái này.
Cái lucky. Em
vậy
cậu.
Thầy cho con hai cái nữa thầy.
Cậu mới có vợ rồi bác.
Kệ nó.
Thầy cho con hai cái nữa thầy. Hai cái
cho con. Thầy cho con cái thầy cho con cái. Dạ cho con trúc cái lâm cái rồi con văn cũng cái. Dạ.
Mai cái nữa.
À anh Mai
như cho nhân.
Dạ cái này là cái này là ăn ké, Washington ăn ké đó nha.
Hương cái. Đây này Hương.
Hello.
Hương
chào Washington ké dữ nha. Hello, hello. Thôi bây giờ tôi xin phép chị trừ ha. Chị đại diện quý vị lấy thôi, nói gì chúc gì thầy.
Con không dám đại diện cho anh em đâu, con chỉ dám nói cho con thôi.
Thôi chúc thầy năm nào cũng về với anh em mình sức khỏe, chúc thầy khỏe là thầy về. Chứ bây giờ chúc cái gì?
Chúc bé Tám mãi mãi là bé Tám.
Cảm ơn, cảm ơn. Bé sẽ ngoan. Bây giờ giấy tờ anh chừng nào có nè. À, giấy tờ chị gì Việt Nam. Dạ thưa chắc chừng 2-3 tháng rồi con. 2-3 tháng. Dạ. Apply rồi. 5-6 tháng rồi đó. Dạ đông lắm á. Trên Washington được nó nói đông lắm.
Apply tháng mấy?
Apply đông lắm. Tháng mấy chưa ăn chung nhỉ? Thằng Mạc 3 tháng mà chưa có.
Dạ.
6 tháng.
Thẻ xanh đó.
Ông là người xin cái re-entry visa. Yeah.
Con 93 không về được. Về
thăm. Về thăm được. Chơi mà tốn tiền chứ có gì đâu.
Cái này về tốn tiền lắm.
Tốn tiền.
Mang tiền ghê. Đi tới cầm cái bát con, cặp với tổng 10 đồng. Nó lật ra lấy 10 đồng rồi cho nó. Rồi xét đồ 10 đồng. Điện bạc không. Yeah.
Y như cái màn hồi xưa, sắp hạ màn.
Dạ,
dạ, y như hồi xưa.
Con xin đặc biệt cho bạn đạo ở đây.
Cái này là lì xì thầy lại.
Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn tất cả bạn đạo.
Dạ.
Dạ thưa thầy, cho con xin hỏi một câu hỏi là ăn mặn mà cờ bạc có thành Phật không ạ thầy?
Ăn mặn mà cờ bạc là thành quỷ.
Dạ
Cờ bạc chắc gì ăn mà cứu tế. Gian lận không được. Cờ bạc ai gian lận giỏi vô casino gian lận đồng xu bắt bỏ tù liền à. Nghĩa là vô mình cờ bạc là để luyện cái tánh, để thấy cái tánh mình còn tham không. Biết không? Người ta thua tánh đâu có ai thua tiền. Cái tánh là không phục. Cái tánh tôi không có phục. Cú này tận đặt cho nó tật đặt cú khác nữa là vì tại cái tánh thua, cái tánh là đâu phải thua tiền, thua cái tánh chứ không có thua tiền đâu. Thua tiền hết tiền rồi Las Vegas đâu có đông người ta đi như vậy. Thua tánh qua bữa sau nó sửa nó đi tới nó